Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 41 với đề tài Chúa Giê-xu giải cứu người bị quỷ ám, phần 1, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 5 từ câu 1 đến câu 13. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 5 từ câu 1 đến câu 13, chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ qua đến bờ biển bên kia trong miền Giê-sa-rê. Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được nữa, vì nhiều lần người bị cùm chân hoặc bị xiềng rồi bẻ xiềng, tháo cùm, không ai có sức trị được. Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình. Người thấy Đức Chúa Giê-xu ở đằng xa, chạy lại sắp mình xuống trước mặt Ngài mà kêu lớn rằng: "Hỡi Đức Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà cầu khẩn Ngài, xin đừng làm khổ tôi." Vì Đức Chúa Giê-xu vừa phán cùng nó rằng: "Hỡi tà ma, phải ra khỏi người này." Ngài lại hỏi rằng: "Mày tên gì?" Thưa rằng: "Tên tôi là quân đội, vì chúng tôi đông." Nó lại van xin Ngài đừng đuổi chúng nó ra khỏi miền đó. Vả chỗ đó, tại trên núi, có một bầy heo đông đương ăn. Các quỷ cầu xin Ngài rằng: "Xin khiến chúng tôi đến với bầy heo ấy, để chúng tôi nhập vào chúng nó." Đức Chúa Giê-xu cho phép. Các tà ma ra khỏi người đó, bèn nhập vào bầy heo. Bầy heo từ trên bậc cao vụt đâm đầu xuống biển. Có độ 2.000 con heo chết chìm cả dưới biển. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tình cảnh của người bị tà ma ám như thế nào trước khi Chúa Giê-xu đến? Câu hỏi thứ hai: trong khi con người tuyệt vọng trước sự xâm hại của ma quỷ, Chúa Giê-xu đã làm gì? Câu hỏi thứ ba: vì sao vừa khi thấy Chúa Giê-xu, người bị tà ma ám liền chạy đến với Ngài? Câu hỏi thứ tư: chúng ta áp dụng bài học này cho mình như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tình cảnh của người bị tà ma ám như thế nào trước khi Chúa Giê-xu đến? Con thuyền của các môn đồ chở Chúa Giê-xu vừa mới trải qua một cơn bão lớn. Và bây giờ đến chương 5, câu 1, ông Mát ghi rằng: Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ qua đến bờ biển bên kia trong miền Giê-sa-rê. Giê-sa-rê còn có tên là Gadara. Theo Ma-thi-ơ chương 8 câu 28 là một thành phố nằm về phía đông sông Giô-đanh, khoảng giữa biển chết và biển Galilee. Đây là một trong 10 thành thuộc vùng Decapolis của Hy Lạp, vốn giàu có và sung túc nhờ kỹ nghệ chăn nuôi. Nhưng dân chúng trong thành hiện đang đối diện với một nan đề lớn: sự hiện diện của một đội quân tà linh ác quỷ. Kinh Thánh cho biết, Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. Thử tưởng tượng khi Chúa vừa bước lên bờ, thình lình xuất hiện một người đàn ông đầu tóc rối bù, mình đầy những vết máu, trông giống như một con vật hoang dã hung tợn, từ giữa nơi mồ mả đi ra, kêu thét lớn tiếng, tay cầm đá nhọn rạch vào người mình giống như đe dọa ai, khiến người ta không khỏi giật mình kinh hãi. Đây là một người đang bị tà ma ám. Dân chúng trong thành đã làm hết sức để cầm giữ người. Họ bắt trói người lại bằng những sợi dây xích sắt, chân thì cùm bằng xiềng để giữ người ở yên một chỗ. Nhưng ông Mác nhấn mạnh, dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được nữa. Con người chỉ có thể giúp nhau bằng xiềng xích, nhưng xiềng xích không thể cứu người bị quỷ ám ra khỏi tình huống bất hạnh đó. Điều này nói lên thực trạng tâm linh của những con người sống không có Chúa. Ê-sai chương 9 câu 1 ghi rằng, dân đi trong nơi tối tăm. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 16 thì nói, họ ngồi trong tối tăm. Và bây giờ ông Mác mô tả là họ đang sống dưới sự khống chế của tối tăm, xiềng xích. Một người không có Chúa Giê-xu thì luôn luôn ở trong tình trạng tối tăm, khốn khổ, y như con người này đang sống dưới quyền lực trói buộc của ma quỷ vậy. Câu hỏi thứ hai, trong khi con người tuyệt vọng trước sự xâm hại của ma quỷ, Chúa Giê-xu đã làm gì? Đương thời Chúa Giê-xu tà ma rất lộng hành. Tà ma hay ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh, theo Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8, tìm cách để ám vào bất cứ ai nó có thể ám được. Mục đích là để bức hại, làm cho nạn nhân khốn khổ, sống trong ngục tù xiềng xích sai khiến của chúng, và cuối cùng là chết trong sự hư mất đời đời của tội lỗi mình, theo Roma chương 3 câu 23. Không có một phương thuốc nào có thể chữa khỏi, và cũng không có một nỗ lực nào từ phía con người có thể chữa lành. Tuy nhiên, Kinh Thánh chép rằng, đang khi chúng ta bó tay tuyệt vọng, Chúa cứu thế đã đến đúng lúc để chết thay cho chúng ta là người tội lỗi xấu xa, theo Roma chương 5 câu 8. Và Phúc âm Giăng chương 3 câu 16 ghi rằng, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hãy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa Giê-xu là niềm hy vọng lớn lao cho cả nhân loại. Cho dù một người có ở dưới xiềng xích của tội lỗi, bị ma quỷ hành hại, khống chế, bắt phải sống trong sự tồi tệ đến đâu đi chăng nữa, hoặc cho dù con người đó dưới mắt mọi người dường như chẳng còn hy vọng gì nữa, thì Đấng Christ vẫn đủ có quyền năng để giải cứu. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được, theo Phúc âm Luca chương 1 câu 37. Những con người tuyệt vọng đó có thể kinh nghiệm sự giải cứu vĩ đại từ nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Kinh Thánh khẳng định rằng, Ngài đến thế gian này là để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Theo Phúc âm Luca chương 4 câu 9 và Hê-bơ-rơ chương 2 từ câu 14 đến câu 15. Câu hỏi thứ ba, vì sao vừa thấy Chúa Giê-xu, người bị tà ma ám liền chạy đến với Ngài? Câu 2 chép, Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. Chúng ta có thể nghĩ đây là một sự tình cờ, nhưng đối với Chúa Giê-xu thì mọi việc đều có mục đích của Ngài. Ngài vượt biển buổi chiều hôm đó để qua bờ bên đây với mục đích là để gặp gỡ và giải cứu con người đáng thương này. Câu 6 chép, người thấy Đức Chúa Giê-xu ở đằng xa chạy lại sắp mình xuống trước mặt Ngài. Ma quỷ đang điều khiển và lèo lái con người này. Nó buộc người đó phải rời khỏi gia đình để sống vất vưởng nơi mồ mả tối tăm. Bây giờ chúng đưa người này đến với Chúa Giê-xu bằng cách khiến người này sắp mình xuống trước mặt Ngài. Đây không phải là hành động thờ phượng Chúa. Ma quỷ là kẻ đối địch với Đức Chúa Trời, chúng không bao giờ thờ lại Ngài. Nhưng ma quỷ buộc phải sắp mình xuống dưới chân Chúa Giê-xu trước thần tính của Ngài, vì chúng biết rõ Ngài là ai. Ngài là con Đức Chúa Trời rất cao, là đấng có quyền phép vừa mới dẹp yên bão tố chỉ với một lời phán, và bây giờ đang đứng trước mặt chúng. Chúng biết rõ Ngài là đấng đang hiện ra để hủy phá công việc của chúng, theo Giăng nhất chương 3 câu 8, và giải thoát cho mọi người. Cho nên khi chúng nghe Chúa ra lệnh, hỡi tà ma, ra khỏi người này, chúng bèn chạy lại sắp mình xuống cầu xin Ngài đừng hành hại chúng. Rồi ma quỷ hạ giọng vang này: Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà cầu khẩn Ngài, xin đừng làm khổ tôi. Chúng xin Ngài đừng làm khổ chúng, vì chúng biết số phận dành cho chúng là vực sâu của địa ngục, tức là hồ lửa đời đời dành cho chúng trong ngày phán xét, theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 41. Câu hỏi thứ ba: Vì sao Chúa Giê-xu đồng ý cho đội quân ma quỷ nhập vào bầy heo? Câu 9 ghi: Ngài lại hỏi rằng: Mày tên gì? Thưa rằng: Tên tôi là quân đội, vì chúng tôi đông. Quân đội hay quân đoàn của La Mã có khoảng 6.000 binh sĩ. Đây là một đội quân rất đông ma quỷ đang ám vào người này. Chỉ cần một quỷ dữ ám đã là khốn khổ rồi. Huống chi người đàn ông này đang bị một đội quân ma quỷ ám vào. Thử hỏi khốn khổ biết là chừng nào. Vả, chỗ đó tại trên núi có một bầy heo đông đương ăn. Các quỷ cầu xin Ngài rằng: Xin khiến chúng tôi đến với bầy heo ấy để chúng tôi nhập vào chúng nó. Đức Chúa Giê-xu cho phép. Các tà ma ra khỏi người đó bèn nhập vào bầy heo. Để chứng tỏ con người giá trị nhiều hơn con vật, Chúa cho phép cả một đội quân ma quỷ đông đảo nhập vào bầy heo gần 2.000 con, khiến bầy heo không thể chịu nổi sự hiện diện của ma quỷ và chúng đã tự tử tập thể. Bầy heo từ trên bực cao phục đâm đầu xuống biển và chết chìm cả dưới biển. Theo luật của Môi-se, heo là con vật ô uế, cho nên ma quỷ tà linh ô uế chỉ đáng sống nơi ô uế mà thôi. Mọi nỗ lực của con người đều thất bại đối với linh hồn bị tà ma ám đáng thương này. Mọi sự mà chính con người khốn khổ này muốn thoát khỏi sự thống trị tàn ác của tà ma cũng là vô vọng. Nhưng với một lời phán từ miệng Chúa Cứu Thế Giê-xu, người này được tự do. Các quỷ liền ra khỏi người đó. Anh ta thực sự đã được giải cứu và được chữa lành. Tạ ơn Chúa. Câu hỏi thứ tư: Chúng ta áp dụng bài học này cho chính mình như thế nào? Có lẽ chúng ta không bị tà ma ám và đưa vào trong nghĩa trang như người khốn khổ này. Nhưng chắc chắn không ít lần trong cuộc sống chúng ta đã từng than thở giống như sứ đồ Phao-lô trước đây: Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Theo thư Roma chương 7 câu 24. Nếu chúng ta nhờ cậy con người, tôn giáo hay tiền bạc để mong giải thoát, thì cuối cùng chúng ta cũng chỉ quay cuồng trong xiềng xích và gông cùm mà thôi. Chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài chính là giải pháp cho sứ đồ Phao-lô và Ngài cũng là giải pháp cho cuộc đời chúng ta. Hãy đến và trình dâng mọi nan đề mình lên cho Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì Ngài là đấng hay săn sóc anh em. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Mác chương 5 từ câu 1 đến câu 13 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 42 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài xua tâm tôi đời được rằng người hơn gấm thêu, khi Chúa dừng chân thay đổi hết cả muôn điều. Có kẻ điên cuồng bị tà ma đuổi lìa gia đình, sống khổ đêm ngày quanh nơi má mồ vắng tanh, người rạch mình ra kêu là do ma tà ám. Khi Giê-xu qua mà cám dỗ ai quyền còn đâu, khi Giê-xu qua lau ráo hết nước mắt sầu. Ngài xua